người tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết vẫn nhớ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết vẫn nhớ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con.
Ngày 7 tháng 8, Thánh Gaetano, linh mục. Thánh Gaetano hay Cajetan là một trong những khuôn mặt lớn đặt nền tảng cho cuộc canh tân giáo hội tại Ý vào thế kỷ thứ 16. Thánh nhân sống giữa thời kỳ nóng bỏng của cuộc cải cách Tin Lành và cuộc canh tân của giáo hội Công giáo. Ngài sinh năm 1480 tại Vicenza trong một gia đình giàu có, quý phái thuộc dòng họ Tien. Cuộc khám phá sông châu Mỹ xảy ra khi Gaetano lên 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Ngài đã có lòng thương xót những người nghèo khó một cách đặc biệt. Mỗi lần cha mẹ cho tiền là Ngài đem bố thí cho những kẻ hành khất. Năm 1504, Gaetano đậu bằng tiến sĩ luật và giáo luật tại Padua. Năm 1508, Ngài được dự phần vào việc điều khiển giáo hội tại Roma, được Đức Giulio thứ hai rất quý chuộng. Có lẽ Gaetano đã phục vụ trong tư cách thư ký riêng và được Đức Giáo Hoàng này cử đi thương thuyết với Vương quốc Venice vào thời ký hiệp ước Cambrai và thời kỳ hậu chiến năm 1509 cho đến năm 1516. Gaetano ở lại Roma 13 năm. Nhờ đó, cha hiểu rõ những vẻ bề ngoài huy hoàng và những cực khổ trong triều Đức Giáo Hoàng Liêu thứ năm. Ngài ước ao có một cuộc cải cách tận căn và đều khắp giáo hội, cho nên rất cảm kích trước những tuyên bố của Công đồng Chung thứ năm tại Latran. Có thể những hoàn cảnh này đã gợi lên trong Gaetano lần đầu tiên ước muốn chấn hưng đạo đức thật sự. Năm 1516, Ngài nhập dòng Tình Yêu Thiên Chúa ở Roma, một tu hội tìm bảo đảm đời sống thiêng liêng của hội viên bằng những kinh nguyện, việc năng lãnh nhận bí tích và thực hiện các cuộc từ thiện tại các nhà thương, cô nhi viện, trại cải huấn. Ngài thụ phong linh mục ngày 30 tháng 9 năm 1516. Ngài dâng lễ mở tay mấy tháng sau đó và bắt đầu dâng lễ hàng ngày, một thực hành bất thường vào thời đó. Nhất là Ngài hết lòng tôn sùng Thánh Thể và cổ động nhiều người siêng năng rước Chúa. do một người bạn từ Prussia tên là Bartolomeo Stella. Ngài chịu ảnh hưởng của nữ tu Laura Mignani trong dòng Augustino. Ngài thường xuyên liên lạc thư từ với chị, nhưng có lẽ không bao giờ gặp mặt chị. Trong một lá thư Gaetano gửi cho Elizabeth Porto, thánh nhân thúc giục bà tin tưởng, cho dầu tất cả các thánh và mọi tạo vật bỏ rơi chị thì Chúa sẽ luôn ở cạnh chị trong các nhu cầu. Chính lòng tin tưởng tuyệt đối và quyền năng lòng thương xót Chúa đã gợi ý cho Ngài sống khó nghèo cho mình và cho dòng tu của mình. Tôi nhìn thấy Đức Kitô nghèo, tôi muốn bước đến với người. Bước chân đến với Chúa đó cũng là bước đến với người nghèo. Người bệnh giống như Ngài đã chứng minh trong một trận dịch hạch ở Naples. Năm 1517, Gaetano trở về Vicenza nuôi bệnh mẹ lần cuối. Tại đây, Ngài đã chọn cha Battista de Crema, một cha dòng Đa Minh nổi tiếng, làm cha giải tội. Từ đó, Ngài hiến trọn đời phục vụ Thiên Chúa. Sau khi dàn xếp xong câu chuyện và từ bỏ sự tiến cử trong giáo hội, Gaetano hiến 6 năm tiếp làm việc thiêng liêng và bác ái trong các cộng đoàn ở Vicenza, Verona và Venice. Nơi đây, Ngài truyền bá việc rước lễ thường xuyên, lòng tôn sùng thánh thể, đời sống cầu nguyện hãm mình, và Ngài trở thành người hướng dẫn tinh thần và gương mẫu thúc đẩy thánh Hieronimo Emilino lập dòng Somaschi. Gaetano sống khó nghèo, đơn sơ, khiêm tốn. Cho nên khi thấy Lutero chỉ trích hàng giáo sĩ về thói tham lam ích kỷ và nạn buôn bán các ân huệ thánh, Ngài đứng ra lập một tu hội linh mục. Năm 1523, cùng với ông bạn Caraffa, Ngài lập một hội dòng gồm các giáo sĩ nhằm đáp ứng các nhu cầu của giáo hội. Hai người tính khí tự nhiên khác hẳn nhau, nhưng lại hợp nhất trong một nhiệt tình muốn canh tân giáo hội, nhất là ở Roma. Thành viên hội dòng giàu là các linh mục triều, các ngài sống thành cộng đoàn và dấn thân làm việc mục vụ. Các hội viên vẫn giữ lời khấn khó nghèo, vâng lời, trong sạch và chuyên về giảng thuyết cũng như phục vụ thánh. Từ chối sở hữu mọi của cải, họ không đi ăn xin và chỉ sống nhờ lòng bác ái của các tín hữu. Đây là một cuộc mạo hiểm chống lại những lạm dụng của hàng giáo sĩ thời đó và tìm tái lập nét đẹp tinh thần của chức linh mục. Thánh Gaetano cùng với người bạn thân Jean-Pierre Caraffa, tức là Đức Phaolô thứ tư sau này, thành lập tại Roma một tu hội đã được thánh nữ Catherine đặt nền móng 20 năm trước tại Gênh và đặt tên là Tu hội Tình yêu Thiên Chúa. Cộng đoàn ở Roma nhỏ bé nhưng đã trở nên trung tâm đạo đức, bác ái và nghiên cứu phục vụ. Năm 1527, dòng tu non trẻ chịu nhiều thử thách trong thời kỳ Roma bị vây hãm, bị xâm chiếm. Nhà dòng phải trốn về Venice. Các hội viên, nhất là chính cha Gaetano, bị người Tây Ban Nha hành hạ dã man. Năm 1533, Ngài được làm bề trên ở Naples và năm 1536 ở Venice. Mãi tới năm 1555, khi Đức Hồng Y Caraffa lên làm giáo hoàng và cha Gaetano đã chết, nhà dòng mới trở lại Roma. Cha Gaetano là bề trên thứ hai của nhà dòng. Linh đạo của cha đã in nét tối hậu, tạo thành nếp sống của dòng. Linh đạo này hòa hợp đời mục vụ với đời sống chiêm niệm. Trong khi đức cha càng ngày càng tích cực với các hoạt động công khai, thì cha Gaetano không ngừng lui vào đời sống ẩn dật. Sự khiêm nhường rất mực của cha Gaetano trở nên như huyền thoại. Ngài để lại một ít thư từ và không có một tác phẩm nào. Dòng Teatines cũng được gọi là hội dòng chú quan phòng, nói lên lòng tin tưởng tuyệt đối của thánh Gaetano vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tinh thần là câu nói trong Phúc Âm Matthew chương 6 câu 33: trước tiên các con hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính, mọi cái khác sẽ ban cho các con dư thừa. Dẫu vậy, Ngài đã đạt tới đỉnh cao thánh thiện và được kính nể như là một bậc thánh nhân ngay khi còn sống. Cầu nguyện và rao giảng không biết mệt, tôn sùng thánh thể và sống đời nhiệm nhập, không ngừng làm việc bác ái tông đồ. Tất cả những đặc điểm ấy của Ngài ghi dấu vào cuộc canh tân tinh thần của giáo hội. Ngoài ra, Ngài rất tinh tế trong việc phụng vụ. Nhiều chuyện còn kể các phép lạ Ngài làm khi còn sống. Trở lại Napa vào năm 1543 và qua đời tại đây thọ 67 tuổi. Sau khi kiệt sức lực phục vụ hội dòng và đem lại bình an cho thành phố Napa, trên giường bệnh, Ngài nói rằng mình phải chịu mọi cực hình thánh giá. Chúa đã soi sáng cho thánh Gaetano sống như các tông đồ. Ngài chủ trương việc trở về với Phúc Âm bằng một đời sống giống như cộng đoàn tông đồ tin khởi, chứ không như các dòng khất thực chú trọng nhiều hơn đến việc sai nhóm 12 đi truyền giáo. Phong cách sống của tu sĩ Teatines bao gồm một quyết tâm tu đức cao độ trong việc thực thi khó nghèo tận căn cho mình, nhưng hào phóng đối với các hoạt động tông đồ. Hội dòng đã đáp ứng được các nhu cầu của thời đại, vì các tu sĩ sống một đời sống chung giống như các dòng tu đích thực, thực hành sự khó nghèo tuyệt đối như các dòng khất thực. Còn hoạt động tông đồ trong đời sống linh mục của họ trải ra nhiều lĩnh vực nhằm lôi kéo giới linh mục triều. Đây cũng là kết quả của kinh nghiệm có được ở nhiều thành phố do các nhóm tình yêu Thiên Chúa. Những tu hội đời gồm các giáo dân ước vọng mang lại một luồng gió mới trong giáo hội qua việc tham dự sốt sáng các bí tích và thi hành bác ái với người nghèo. Thánh Gaetano qua đời tại Napa năm 1547, hưởng thọ 67 tuổi, được phong chân phước năm 1629, và năm 1691, Đức Innocente thứ 12 tuyên phong hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, thánh Gaetano sống trong một thời kỳ mà giáo hội đang bị khủng hoảng. Khủng hoảng đến mức độ mà Lutero phải lên tiếng chỉ trích hàng giáo sĩ thói tham lam ích kỷ, nặng buôn thần bán thánh. Mà sự thực thì nó có trong giáo hội. Để đối lại thì thánh Gaetano không có chống đối để tạo ra những cuộc đấu tranh khẩu chiến rồi thì mâu thuẫn đối lập. Nhưng khi người ta nói thấy trong giáo hội có những tệ nạn đó thì thánh Gaetano làm ngược lại. Các giáo sĩ đang sống xa hoa, đang chạy theo vật chất, thì Gaetano kêu gọi các linh mục hãy sống khó nghèo, nạn buôn thần bán thánh, nạn buôn bán các ân huệ vân vân, thì Gaetano kêu gọi và làm gương một lối sống khó nghèo và dấn thân phục vụ. Rất khó nghèo với chính mình nhưng lại quảng đại với các việc hoạt động tông đồ. Và cân bằng giữa đời sống chiêm niệm và đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện, chiêm niệm, rồi làm việc tông đồ, có sự cân bằng trong đó. Không lao vào đời sống mục vụ tông đồ rồi quên mất đời sống cầu nguyện. Cho nên dễ bị cám dỗ chạy theo những cái hào nhoáng bên ngoài, chạy theo thành tích, chạy theo phong trào, rồi bị những đại gia dắt mũi đưa vào một lối sống xa hoa, chạy theo những thành tích đua đòi. Gitano cũng không chỉ hoạt động tông đồ mà phải có cầu nguyện. Và đời sống cầu nguyện, đời sống chiêm niệm ấy không dừng lại cho mình nhưng mà bung ra để làm việc bác ái và rao giảng không mệt mỏi, nhất là rao giảng cho người ta về tình yêu Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể. Một cuộc canh tân tận căn mà Gitano khao khát trong giáo hội. Nhìn lại lịch sử giáo hội, cứ từng thời, giáo hội là thánh, nhưng những con người trong hội thánh lại chưa là thánh, cho nên vẫn làm cho giáo hội bị hoen ố bởi những gương mù gương xấu, bởi lối sống chạy theo thế tục, chạy theo các đại gia, chạy theo những hào nhoáng bên ngoài. Mà bây giờ thì Đức Giáo Hoàng Francisco hiện thời đang muốn cải tổ từ chính trong nội bộ, từ chính trong giáo triều Roma, thay đổi cơ cấu, thay đổi nhân sự, thay đổi cách sống, cách làm việc. Mà việc ấy tạo nên những làn sóng ngầm chống đối, vì có nhiều người bị mất quyền lợi, có nhiều người bị mất quyền lực, mất chức vụ, cho nên họ đã quen cái lối sống xưa đến giờ rồi. Bây giờ Đức Giáo Hoàng Francisco dám đụng vào đống kiến lửa đó, ghê gớm lắm. Thay đổi giáo triều Roma, một cuộc cách mạng khủng khiếp lắm. Và nếu không có ơn Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha Francisco 82 tuổi làm sao chống lại những kẻ mà đang muốn yên vị, đang muốn giữ lại những cái nếp cũ đó để hưởng bổng lộc, hưởng quyền lợi và nắm vững quyền lực của mình. Trong giáo hội bao giờ cũng có những thành phần như thế. Và đó cho ta thấy được rằng là Chúa xây dựng hội thánh trên đá tảng Phêrô, các Đức Giáo Hoàng, quỷ địa ngục cũng không làm gì được, dù rằng nó cám dỗ, dù nó phá hoại giáo hội dưới muôn vàn hình thức, muôn vàn cách thức khác nhau, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Nhưng giáo hội này là do Chúa Giêsu thiết lập, cho nên chúng ta tin chắc chắn rằng dù ma quỷ, kẻ thù có tìm mọi cách vẫn không thể đập nát đá tảng nó được, cũng không thể phá giáo hội tan nát được, mặc dù có những lúc tưởng chừng như thuyền nó chìm giữa biển vì sóng gió, phong ba bão táp, như một thời ta thấy bao nhiêu gương mù, gương xấu trong hội thánh. Nhưng rồi Đức Thánh Cha Francisco đã chấn chỉnh lại, đã lấy lại uy thế của giáo hội, đã dám khiêm tốn nhìn nhận sự thật, những thiếu sót, những lỗi lầm của hội thánh, những người trong hội thánh, giáo hội Công giáo. Chính thái độ khiêm tốn và chân thành ấy, trung thực ấy lại làm cho hội thánh được tinh tuyền hơn, chứ không mất giá. Đôi khi chúng ta tô bọc bằng cái vòi bên ngoài hào nhoáng hay là đạo đức thánh thiện để che giấu cái sự thật hết sức bẽ bàng và phũ phàng bên trong. Hãy mở tung cánh cửa nhìn rõ sự thật để giải phẫu tận căn cái u nhọt đó. Có đau đấy, nhưng rồi sau cơn mưa trời sẽ sáng, giáo hội sẽ lại vững mạnh, tỏa sáng hơn bao giờ hết. ngày 8 tháng 8, Thánh Đa Minh. Linh mục: Thánh Đa Minh tên thật là Dominic de Guzman, cho nên có người phát âm là Thánh Dominico. Người hỏi Thánh Đa Minh và Thánh Dominico chỉ là một mà thôi, cách phát âm khác nhau. Sinh tại Carreguera gần Burgos bên Tây Ban Nha năm 1170. Mẹ người là chân phước Zandaza. Ngay từ lúc nhỏ, thanh nhân đã mến mộ học hành, cầu nguyện hãm mình, sống khắc khổ và yêu thương người nghèo. Mỗi ngày đều có giờ nhất định để đọc kinh cầu nguyện và Đa Minh ăn chay hãm mình luôn. Chuyện kể về tuổi trẻ của ngài nói tới điềm báo lạ lùng. Khi đang mang thai, mẹ của Đa Minh mơ thấy con mình như là một con chó ngậm đuốc chạy khắp cả thế gian. E ngại vì giấc mơ này, bà đã làm tuần cửu nhật xin cho được sinh nở vuông tròn. Đến ngày thứ bảy, vị chánh sở nói với bà: đừng sợ gì, vì đứa trẻ sinh ra sẽ trở thành ánh sáng thế gian và niềm an ủi cho giáo hội nhờ sự thánh thuyết, thánh thiện và giáo thuyết của nó. Khi trẻ Đa Minh còn nằm trong nôi, một bầy ong mật lượn quanh rồi êm ái đậu xuống nơi môi của ngài. Điều này báo trước rằng lời lẽ miệng ngài sẽ êm dịu như mật ngọt. Ngài chịu phép rửa tội, chị vú nuôi thấy một vì sao chói sáng trên trán của ngài. Đó là dấu ân Thánh Đa Minh sẽ tỏa chiếu để thu hút các linh hồn được cưng chiều. Nhưng Đa Minh sớm sống đời khổ hạnh. Ngài học hãm mình cầu nguyện khi vừa thôi nôi. Người vú nuôi nhiều lần thấy Đa Minh âm thầm thức dậy trong đêm tối để cầu nguyện. Ngài chọn một nơi thanh vắng ở cuối vườn làm nơi tâm sự với Chúa. Đức Trinh Nữ thường hiện ra với ngài, dạy ngài lần chuỗi. Việc đạo đức này về sau trở thành phương thế hữu hiệu để cải hóa những người theo lạc giáo. Đến tuổi đi học, Đa Minh được gửi tới thụ giáo với ông cậu là Tổng Linh Mục ở Wimlimien. Năm 14 tuổi, ngài theo học tại Đại học ở Palencia và đã tiến triển rất nhanh về hiểu biết lẫn nhân đức. Nạn đói lan tràn khắp Tây Ban Nha. Một người bạn đến thăm Đa Minh không thấy đồ dùng lẫn pho sách quý đâu nữa. Đa Minh đã bán để giúp cho người nghèo khó rồi. Gương sáng này đã lôi kéo được nhiều sinh viên lẫn các giáo sư bắt chước. Đa Minh được Đức cha Diego de Azevedo, giám mục Osma, truyền chức linh mục. Vị giám mục đạo đức này đang muốn canh tân lòng đạo đức trong giáo phận, đã đặt cha Đa Minh làm kinh sĩ. Khi phải qua châu Âu, Đức cha Diego dẫn cha Đa Minh đi theo. Tại Languedoc, các ngài được chứng kiến cuộc tàn phá mà bè rối Albigeois gây ra. Lúc Đức cha sang Pháp lo việc mục vụ, thanh nhân được dẫn theo. Trong thời gian ở đây, ngài thấy tận mắt những khó khăn tai hại do bè rối Albigeois gây ra cho hội thánh. Họ chủ trương rằng tất cả những gì thuộc về vật chất đều xấu xa và do ma quỷ muốn hoàn thiện, cho nên phải tận diệt vật chất, sống hoàn toàn khắc khổ. Chủ trương này dẫn tới lãnh cảm, chẳng hạn đối với việc hôn nhân, và chôn vùi mọi cơ cấu xã hội gia đình. Họ còn có lễ nghi, có phẩm trật riêng. Người ta bị phân thành hai loại: một bên gồm những người hoàn thiện và những nhà lãnh đạo sống rất khắc khổ; một bên là quần chúng tìm thấy nơi giáo thuyết mới lý do bào chữa cho sự tự do luân lý không bị kiềm chế của mình. Trên đường về, Đức cha Diego và cha Đa Minh đến Roma xin từ nhiệm để dấn thân vào cuộc truyền giáo quanh vùng Dieppen. Đức Giáo hoàng Innocent III từ lâu đã mong có người đi rao giảng ở miền Nam nước Pháp, chống lại ảnh hưởng của bè rối Albigeois. Thay vì chấp nhận lời thỉnh cầu, Đức Giáo hoàng đã sai các ngài tới miền Nam nước Pháp. Hai người đã tới phụ lực với các sứ giả đã được sai tới trước kia. Tại Montpellier, Đức cha Diego đã nhận thấy sự khác biệt giữa các nhà giảng thuyết Công giáo đầy xa hoa với các nhà giảng thuyết phái Albigeois đầy khiêm tốn giản dị. Các ngài chọn đường lối khác, lấy khó nghèo và cầu nguyện làm gương sáng thu hút mọi người. Tháng 4 năm 1207, nhiều tu sĩ Sito đến trợ lực. Trong vòng một năm trời có đến 40 vị dấn thân vào hoạt động. Những thành công sơ khởi bắt đầu tới nhưng không kéo dài được bao lâu. Các tu sĩ Sito nản lòng. Đức cha Diego trở về Tây Ban Nha kiếm thêm người trợ lực và qua đời tại đây. Một vị sứ thần cũng từ trần. Tệ hại hơn cả là Ferro Castelman, vị sứ thần khác bị bọn lạc giáo ám sát. Còn lại một mình cha Đa Minh, ngài vẫn tiếp tục nhiệt tình hoạt động trong đường lối khổ hạnh và cầu nguyện, không chấp nhận kiểu rao giảng khua trống gióng chiêng. Ngài nói, không thể đến với kẻ thù như vậy được. Hãy trang bị bằng kinh nguyện và chân không mà đến với tên khổng lồ Goliath. Trong 6 năm, cha Đa Minh trải qua nhiều sóng gió. Ngay khi mới tới, Đức cha Diego và ngài thiết lập một cộng đoàn nữ tu theo luật dòng thánh Augustino để các chị trợ giúp công việc truyền giáo tại Pruil. Một ngày kia, trong khi nhiệt tình cầu nguyện, thánh nhân than thở, tại sao số người lạc giáo quá nhiều mà trở lại quá ít như vậy? Đức Trinh Nữ đã hiện ra và dạy Thánh Đa Minh hãy rao giảng phép lần hạt mân côi, để nhờ đó mẹ cầu cùng Chúa cho những người lầm lạc trở về với hội thánh. Vâng lời Đức Mẹ, Thánh Đa Minh đem hết khả năng dồn mọi nỗ lực vào việc truyền bá sự sùng kính kỳ diệu này thay vì tranh luận như trước. Ngài dạy dân chúng hiểu phương pháp và tinh thần khi lần chuỗi. Ngài dẫn giải cho họ các mầu nhiệm thánh, kêu gọi mọi người thực hành việc đạo đức này. Kết quả thật lạ lùng. Không bao lâu những người tội lỗi và kẻ lầm lạc ăn năn trở lại với Chúa. Thánh nhân hết sức vui mừng tạ ơn Chúa và tri ân Đức Mẹ. Khi thấy hơn 100.000 tội lỗi và những kẻ lạc giáo được đưa trở về với giáo hội. Một cộng tác viên kể lại, Đà Mình có một đời sống luân lý, một lòng sốt sáng kinh mến Chúa mãnh liệt. Đến nỗi hiển nhiên ai cũng thấy Ngài là tác phẩm của sự cao trọng và của ơn thánh. Ngài có một tâm hồn bình thản đến nỗi chỉ rộn lên khi phải trắc ẩn và thương xót. Vì tâm hồn hân hoan thì làm cho bộ mặt rạng rỡ, cho nên Ngài cũng để lộ sự bình thản của tâm hồn ra trên nét mặt hiền từ và vui tươi của Ngài. Đâu đâu, Ngài cũng tỏ ra là một con người của tin mừng, cả trong lời nói và hành động. Ngài năng dâng lên Chúa lời cầu xin đặc biệt này là cho Ngài được có lòng bác ái chân thật, có khả năng săn sóc và đem lại phần rỗi cho người ta. Ngài nghĩ mình sẽ thật là chi thể của Chúa nếu tin và đem hết sức lực mình ra cứu rỗi các linh hồn, giống như Chúa Giêsu đấng cứu chuộc mọi người đã tận hiến mình để cứu chuộc chúng ta. Và chính để làm công việc ấy mà theo ý Chúa an bài sâu xa, Ngài đã lập ra dòng anh em giảng thuyết. Hoàn thành sứ mạng, Thánh Đa Minh có ý định thành lập một dòng tu làm vườn ươm các tông đồ. Ngài trình bày dự tính với Đức Giáo Hoàng Honorius thứ ba, nhưng Đức Giáo Hoàng ngần ngại. Đêm sau, Ngài mơ thấy Đại Giáo đường Laterano bị rung chuyển, và Thánh Đa Minh đưa vai chống đỡ bức tường cho khỏi sụp đổ. Biết ý Chúa, Đức Giáo Hoàng gọi thánh nhân đến và chấp thuận cho lập dòng mới. Đây là dòng giảng thuyết. Đức Honorius thứ ba châu phê luật dòng này vào ngày 22 tháng 10 năm 1216. Từ đó dòng phát triển mạnh mẽ và có mặt trên khắp thế giới. Dòng thuyết giáo, hay còn gọi là dòng Đa Minh, trước tiên phát triển tại các thành phố đại học như là Paris, Rome và Bologna. Cũng tại Bologna đã có cuộc tổng hội đầu tiên của dòng vào năm 1220-1221. Khi còn ở Roma, một đêm kia, trong lúc cầu nguyện, Thánh Đa Minh thấy Chúa Giêsu giận dữ, muốn phóng ba ngọn đuốc xuống thiêu hủy thế gian. Loài người lao mình vào nết xấu kiêu căng, nhục dục và biển lận, nên ta muốn hủy diệt chúng bằng ba ngọn lửa này. Nhưng Đức Trinh Nữ Maria cản lại: Con ơi, hãy thường xót thế gian. Này đây, có hai người sẽ làm sống dậy các nhân đức. Đã mình biết mình là một, nhưng người kia thì chưa rõ. Hôm sau khi đến nhà thờ, Ngài gặp một tu sĩ mặc đồ người ăn xin ngồi ngay cửa. Đó là Thánh Phanxicô. Hai người chưa gặp nhau nhưng đã ôm choàng lấy nhau và gọi tên nhau. Các ngài hợp nhất với nhau trong công cuộc của Chúa. Thánh Đa Minh đề cao việc học. Ngài gửi các tu sĩ đến các đại học và ngài truyền: Chớ gì các tu sĩ chuyên cần học tập ngày đêm. Lúc ở nhà cũng như khi đi ngoài đường, họ phải không ngừng đọc sách và suy gẫm. Thánh Đa Minh rảo qua khắp nẻo trên đường giảng dạy. Một thanh niên ngây ngất hỏi ngài đã học sách nào. Ngài nói: Hỡi con, trong sách Đức Ái đó. Sách Đức Ái này hơn mọi cuốn sách và sẽ dạy bảo con tất cả. Một năm trước khi qua đời, các cha dòng Đa Minh đã được sai tới Oxford, Agaria, Đan Mạch và Hy Lạp. Nhưng hao tổn do một đời sống căng thẳng, lao động và đền tội, Thánh Đa Minh đã qua đời lúc mới 51 tuổi. Chỉ 5 năm sau khi dòng của Ngài được chuẩn nhận, di hài người an nghỉ tại Bologna trong đại thánh đường Saint Nicola de Vigna. Ngài được Đức Gregorio thứ 9 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1234. Thưa anh chị em và các bạn, qua gương sáng của Thánh Đa Minh cho chúng ta thấy giáo hội luôn trải qua những sóng gió, lúc thì gặp nạn này, khi thì gặp bè rối kia. Thời Thánh Đa Minh là bè rối Albizua. Bè rối Albizua gây ra biết bao nhiêu tai hại, nhưng đồng thời nó có một cái nét là lôi cuốn người khác, ngược lại với giáo hội Công giáo thời đó. Bè rối Albizua, những người rao giảng thì cái đời sống khó nghèo, nhợt nhạt. Trong khi đó các giáo sĩ, những người rao giảng bên giáo hội Công giáo lúc đó lại có một đời sống xa hoa. Cho nên dân chúng chạy theo bè rối Albizua, bỏ đạo Công giáo vì thấy những giáo sĩ sống xa hoa quá, mà lời rao giảng và đời sống thì không ăn khớp với nhau. Giảng một đàng, sống một nẻo. Thánh Đa Minh thấy như vậy, thì trước thay vì cứ đi đấu lý đấu khẩu rồi lý luận với nhau chẳng đi đến đâu, bên nào cũng có cái lý của mình và bên nào cũng cho rằng mình đúng và bên kia sai, Albizua cứ càng ngày càng lớn mạnh, lôi kéo nhiều người. Cuối cùng thì Đức Trinh Nữ Maria chỉ cho Thánh Đa Minh một phương thế, không có đấu khẩu, không có khẩu chiến, không có đối đầu, nhưng mà làm ngược lại bằng đời sống cầu nguyện, đặc biệt với chuỗi mân côi. Với chuỗi mân côi và gương sáng, không có đấu, không có tranh. Tự nhiên bất chiến mà thành, không chiến tự nhiên thành. Bằng chuỗi kinh mân côi, bằng đời sống, gương sáng, cầu nguyện, hy sinh, hạ mình, những người Công giáo quay trở, đã đi theo bè rối quay trở về với đạo Công giáo. Và những người trong bè rối Anbijoa cũng trở về với hội thánh. Phải bằng gương sáng, phải bằng đời sống, chứ không bằng đấu tranh và bằng gương sống. Nhiều khi chúng ta thấy người ta chống đối mình, điều này điều kia là mình đấu tranh chống lại. Và càng đấu tranh chống lại thì họ cũng đấu tranh chống lại. Bây giờ trong hội thánh có biết bao nhiêu bè rối, trong Việt Nam cũng có nhiều cái bè rối. Và lôi kéo nhiều người theo, vì họ khéo nói, vì ma quỷ nó cho người ta làm được những điều lạ lùng, cho nên nó thu hút người ta đến. Và nếu mà ta không có một đời sống ngược lại, ngày xưa Thánh Đa Minh nhờ chuỗi mân côi mà Đức Mẹ can thiệp để chống lại bè rối, và Chúa ngưng cánh tay trừng phạt, tính giáng ba ngọn lửa xuống tiêu hủy nhân loại này. Ngày hôm nay nhờ chuỗi lòng thương xót mà rất nhiều người ngoại đạo đã được ơn trở lại, nhiều người Công giáo bỏ đạo, rối đạo, chối đạo, bây giờ đã được ơn sám hối quay trở về. Khi chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, điều mà các cha đều phải nhận thấy là người ta đến xưng tội rất nhiều, và đa số là những người bỏ xưng tội nhiều năm tháng. Làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, các cha ngồi, có bao nhiêu cha ngồi tòa vẫn không đáp ứng đủ cho số hối nhân. Biết bao nhiêu người đã quay trở lại nhờ chuỗi lòng thương xót, như ngày xưa nhờ chuỗi mân côi để bề rối Anbijoa quay trở lại. Ngày hôm nay chuỗi lòng thương xót và việc thực hành lòng thương xót, gương sáng thực hành lòng thương xót, sẽ làm cho những người bỏ Chúa quay trở về, làm cho những anh em ngoại đạo nhận biết Chúa. Ngày hôm nay rất nhiều người ngoại đạo đến xin máy, xin sách và đọc kinh lần chuỗi lòng thương xót Chúa rất sốt sáng. Tôi gặp nhiều lắm, hàng ngày họ đến. Con vẫn nghe bài giảng của cha hàng ngày, con vẫn cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày, con là kẻ ngoại đạo. Con đến xin cuốn sách nhật ký kinh nguyện lòng Chúa thương xót, xin cái máy nhật ký lòng thương xót, xin máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Rất nhiều. Và thưa anh chị em và các bạn, nếu mỗi người chúng ta ngày hôm nay không tiếp tục công việc như Thánh Đa Minh là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa để nhiều người nhận biết Chúa, nhận biết lòng thương xót của Chúa, thì đến giờ phán xét, Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta, tại sao con không loan truyền lòng thương xót của ta cho người khác? Amen.